em gái tôi mãn nguyện gả vào một gia đình giàu có. Kết quả, chồng đại gia quanh năm vắng nhà, em không chịu nổi cô đơn nên ngoại tình, bị chụp lại còn dính HIV. Cuối cùng, em bị đuổi ra khỏi nhà, tay trắng rời đi. Còn tôi, lại may mắn lấy được một ảnh đế 3 lần đoạt giải. Sau khi cưới, anh yêu tôi đến phát điên, chúng tôi trở thành cặp đôi kiểu mẫu nổi tiếng trong giới giải trí. Em gái ghen đến phát rồi giết tôi. Cả hai cùng quay ngược trở về đúng ngày chọn người kết hôn. Lần này, nó nhanh chóng nói với bà. Con muốn cưới ảnh đế. Tôi chỉ bật cười. Chồng không ở nhà, nhưng mỗi tháng cho 10 triệu tiêu vặt. Cuộc sống như tiên thế này mà em tôi lại chê không thích sao? Nghe chọn bộ tại Nguyệt Hoa Vi, ba muốn tôi và em gái mỗi đứa chọn một người để kết hôn theo kiểu liên kết gia đình. Em gái liếc tấm hình của Chu Diễn Trạch với vẻ chán ghét, rồi cầm tấm hình của Bạch Phương Lễ lên, làm nũng với bà. Ba ơi, con chọn cưới anh này. Nó lại nhét tấm hình của Chu Diễn Trạch vào tay tôi, giọng ngọt xớt. Chị à, anh chàng giàu nhất thủ đô này, em nhường cho chị đó. Chị xứng đáng với một người tốt như vậy mà. Không cần cảm ơn đâu, làm em gái là phải vậy chứ. Mẹ nhíu mày, lo lắng ngăn cản. Hạ hạ, không được. Chu Diễn Trạch là người mẹ với ba chọn cho con để kết thông gia. Nó còn trẻ mà đã tự mình lọt vào danh sách Fox, sao con có thể nhường cho chị con được? Chỉ có con mới xứng với nó thôi. Nhà họ Giản chúng tôi với nhà họ Chu quen biết từ lâu, từ thời bà ngoại còn sống hai bên đã hứa hôn cho bọn tôi. Từ nhỏ mẹ thường nhắc em gái tôi phải thân thiết với Chu Diễn Trạch để bồi đắp tình cảm. Em ghé vào tai mẹ thì thầm gì đó, mẹ liền ngạc nhiên hỏi lại. Con chắc không? Hạ hạ. Em chớp đôi mắt long lanh, làm nũng. Mẹ ơi, mẹ thương con nhất mà, đồng ý với con nha. Bạch Phương Lễ là ảnh đế 3 lần rồi đó, không tệ đâu. Con cũng đang muốn vào giới giải trí chơi một chút. Mẹ tôi vốn không chịu nổi kiểu làm nũng ấy, liếc sang ba rồi gật đầu. Em lập tức quay sang nhìn tôi, ánh mắt đắc ý, tràn đầy khiêu khích. Nó ghé sát vào tai tôi, thì thầm. Thằng chồng bất lực này, chị cứ từ từ mà hưởng nha. Chỉ nghe một câu như vậy, cộng thêm lựa chọn hoàn toàn khác với kiếp trước, tôi đã hiểu ngay nó cũng sống lại rồi. Mẹ nhìn tôi vẫn im lặng đứng một bên, lạnh lùng nói. Vậy thì Giản Du, con cưới Chu Diễn Trạch đi. Nhưng mà, con đã hời như vậy thì làm chị cũng phải bù đắp cho em gái chứ. Mẹ trầm ngâm một lát, chẳng cần hỏi ý kiến tôi đã quyết định. Chuyển 5% cổ phần công ty con đang giữ cho em con đi. Ba xoa đầu em gái, dịu giọng. Vậy ba tặng con tòa nhà chọc trời ở trung tâm thành phố, để con không phải chịu thiệt thòi ở nhà họ Bạch. Được rồi, vậy chuyện kết thông gia với nhà họ Chu và nhà họ Bạch quyết vậy nha. Tôi cúi đầu cười giễu, cổ phần tôi có chỉ 5%, do ông ngoại tặng. Còn ba mẹ, khi em tôi vừa trưởng thành đã cho nó 10% cổ phần, còn tôi thì chẳng có gì. Giờ họ còn muốn lấy nốt số ít ỏi trong tay tôi để cho nó. Từ nhỏ tôi biết ba mẹ luôn thiên vị em, nhưng hôm nay thiên vị trắng trợn như vậy vẫn khiến tôi thấy lạnh người. Trong mắt họ, làm chị là phải nhường tất cả cho em, nhưng giờ tôi chẳng buồn để bụng nữa. Chu Diễn Trạch ra tay rộng rãi, sinh lễ còn bao gồm 7% cổ phần tập đoàn nhà họ Chu, giá trị gấp mấy lần. Chưa kể ngoài việc quẹt thẻ đen cho vợ, mỗi tháng hắn còn cho 10 triệu tiền tiêu vặt. Kiếp này, em gái giành cưới Bạch Phương Lễ rồi nhường Chu Diễn Trạch lại cho tôi. Tôi chỉ cười. Một người chồng không ở nhà nhưng để lại cả đống tiền cho tôi thoải mái tiêu xài, mà em gái lại không thích sao? Nó muốn đổi một cuộc sống như thế với tôi còn ước cũng chẳng được. Tôi và Chu Diễn Trạch chỉ gặp nhau một lần đã nhanh chóng đi đăng ký kết hôn. Tối hôm đó, tôi dọn hành lý chuyển đến nhà hắn. Hắn sống ở tầng cao nhất khu CBD thủ đô. Tôi mặc váy ngủ lụa, dựa vào khung cửa kính sát đất, mỉm cười nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của Chu Diễn Trạch đang thành thạo thắt cả vạt kiểu Windsor. Tối nay hắn phải bay ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, ngay trong đêm tân hôn của chúng tôi, mà chưa biết bao giờ mới về. Cả hai đều rất ăn ý, không ai nhắc đến chuyện tổ chức hôn lễ. Chu Diễn Trạch mang khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm khàn. Giản Du, xin lỗi vì không thể ở bên em trong đêm tân hôn. Hắn lấy ra một chiếc thẻ đen, đặt lên quầy bar, giọng thản nhiên. Thẻ này em cứ xài thoải mái, liên kết với thẻ chính của anh sẽ cố về sớm với em, được không? Tôi ngắm gương mặt đẹp lạnh lùng của hắn, ánh mắt còn lướt qua bờ vai rộng, eo thon, chân dài. Dù khoản kia không được, nhưng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy xứng đáng. Tôi khẽ liếm môi, đáp. Được mà, chồng ơi, em sẽ ở nhà chờ anh, chúc anh bàn việc thuận lợi. Hắn hơi khựng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu với tôi trước khi kéo vali rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa, khóe miệng tôi cong lên đến tận mang tai. Nửa tháng sau, hôn lễ của em gái Giản Hạ Hạ và Bạch Phương Lễ được tổ chức trên một hòn đảo. Ngoài các doanh nhân mà ba mẹ tôi mời, một nửa giới giải trí cũng do Bạch Phương Lễ đích thân mời tới. Sau nghi thức hôn lễ, thấy ồn ào quá, tôi tìm một góc yên tĩnh nghỉ ngơi, không tham gia tiệc rượu. Vậy mà Giản Hạ Hạ lại tươi rói đi thẳng đến chỗ tôi, khoác tay giả vờ thân mật. Chị à, cuộc sống hôn nhân của chị có hạnh phúc không? À quên mất, Chu Diễn Trạch của chị đâu có làm ăn được gì. Nghe nói ngay đêm đăng ký kết hôn, anh ta đã bỏ chị mà bay ra nước ngoài rồi hả? Nó lại nũng nịu khoe khoang. A Lễ nhà em thì thương em như báu vật, còn bảo em là mối tình đầu vừa gặp đã yêu. Mỗi tội, anh ấy hơi dữ dội quá, em còn chưa kịp thích nghi. Hôm nay cưới rồi mà vẫn không kiềm chế được, chút nữa là vết bầm phải dùng kem che khuyết điểm mới giấu nổi. Tôi kéo môi cười nhạt, ánh mắt lướt đến phía trước nơi Bạch Phương Lễ đang ngang nhiên bóp mông một nam diễn viên trẻ, còn ưỡn người hùa theo vài cái. Tôi nửa cười nửa không đáp. Ồ, thật sao? Giản Hạ Hạ vẫn như kiếp trước, ngu ngốc đến mức khiến tôi không khỏi mong chờ khoảnh khắc nó nhận ra sự thật. Kiếp trước tôi đã biết rõ Giản Hạ Hạ là kiểu con gái mê tình ái, cuồng xác thịt. Chỉ mới nửa năm sau khi cưới Chu Diễn Trạch, nó đã không chịu nổi cô đơn mà lén lút qua lại với một nam người mẫu, còn bị bạn thân của người đó bắt gặp cảnh cả hai đi thuê phòng khách sạn. Tôi từng nghe người khác trêu chọc Chu Diễn Trạch. Diễn Trạch, cậu với vợ cậu mạnh ai nấy chơi à? Đội xương rồi mà vẫn bình thản thế. Chu Diễn Trạch chỉ lạnh nhạt đáp. Không quan trọng. Sau đó, Giản Hạ Hạ bị gã người mẫu dụ dỗ đến mụ mị đầu óc, còn quay về nhà lớn tiếng đòi ly hôn. Nó phát điên gào thét. Chu Diễn Trạch hoàn toàn không đụng vào tôi. Tôi muốn ly hôn. Tôi không chịu nổi nữa, hắn đâu phải đàn ông đâu. Đó là lần đầu tiên trong đời, ba mẹ tôi những người vốn luôn nuông chiều em phải ra tay đánh thật mạnh, kiên quyết ngăn chặn sự ầm ĩ vô lý ấy. Từ đó, Giản Hạ Hạ và Chu Diễn Trạch coi như cạch mặt, hành xử càng ngày càng không biết liêm sỉ. Nó dùng tiền của hắn để nuôi trai trẻ, thậm chí còn bị bắt quả tang ngay trong nhà. Còn lúc ấy, tôi và Bạch Phương Lễ đã trở thành cặp đôi kiểu mẫu hot nhất showbiz. Trên Weibo, hắn chia sẻ từng sở thích nhỏ nhặt của tôi. Hắn bị chụp lại khi nửa đêm ra ngoài mua băng vệ sinh cho tôi, sáng sớm 5 giờ còn lặn lội sang thành phố bên cạnh chỉ để mua bánh bao mà tôi thích. Tôi sợ đau, không dám sinh con, hắn liền công khai tuyên bố mình đã triệt sản, chỉ vì không muốn tôi phải chịu một chút tổn thương nào. Nhắc đến tình yêu, nhắc đến cặp đôi trong giới giải trí, người ta đều nghĩ ngay đến chúng tôi. Tết năm ấy, tôi và Bạch Phương Lễ được ba mẹ gọi về ăn cơm. Giản Hạ Hạ ngồi co ro trong một góc, ánh mắt nhìn tôi đầy ghen tị và căm hận. Khi đó, vì bị chụp ảnh ngoại tình, lại còn lây HIV, nó lên thẳng hot search. Chu Diễn Trạch cuối cùng cũng đồng ý ly hôn, nó trắng tay rời khỏi hôn nhân, còn bị ép phải ra mặt xin lỗi công khai trước truyền thông. Ba mẹ tôi vì không muốn gây thù với nhà họ Chu, đã ép tôi thay nó dọn dẹp cái đống hỗn loạn ấy. Hôm đó, tôi mới hiểu tại sao mẹ khó khăn lắm mới chịu mời tôi về ăn cơm. Thì ra, tất cả chỉ vì nó. Mẹ lạnh giọng. Giản Du, con với Hạ Hạ dáng người giống nhau. Con đi nói với Chu Diễn Trạch rằng người bị chụp lén ngoại tình là con, người bị lây HIV cũng là con. Con là chị, phải biết hy sinh vì em mình. Con với Bạch Phương Lễ giờ là cặp đôi kiểu mẫu, chuyện nhỏ như vậy nó sẽ không trách con đâu.